Gia Cơ, đoạn 4, câu 4,
4.
câu 5.
Này những kẻ ngoại tình kia, anh em không biết rằng kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên người nào muốn kết bạn với thế gian thì người ấy tự biến mình thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói: Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, thương mến chúng ta đến nỗi ghen tuông.
Amen. Đây là Kinh Thánh nói tới hội thánh của Chúa. Theo nó rõ luôn á, hỡi kẻ ngoại tình. Hội thánh của Chúa phải là yêu Chúa hơn tất cả. Chỉ yêu mình Chúa thôi. Nhưng mà đây là hội thánh yêu thế gian nên Chúa gọi là kẻ ngoại tình. Làm bạn với thế gian là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Đó chính là bắt đầu từ giai đoạn Bạc Gâm á, là hội thánh bắt đầu kết bạn với thế gian. Và cho tới ngày hôm nay luôn, có sự pha trộn với thế gian, giống với thế gian, nghĩa là kết bạn với thế gian á, thì qua đây mình thấy rõ là cái thực trạng của hội thánh ngày nay, sự sa ngã. Người ta tưởng là hội thánh của Chúa nhưng mà thật ra có trộn lẫn vô số điều thế gian, thì hội thánh đó trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Và mỗi tín đồ cũng vậy, chúng ta cũng phải bỏ bỏ những cái điều của thế gian này. Đây Chúa nói là cái nỗi mà thánh linh còn còn ghen tương nữa. Có lẽ là thánh linh là phải là người chồng của hội thánh, nhưng mà ở đây hội thánh là yêu thế gian nên là thánh linh còn ghen nữa. Chúa với chúng ta trở lại tình yêu ban đầu, hãy bỏ tất cả những điều của thế gian này, không yêu thế gian và không có được bắt chước thế gian. Chúng ta chỉ làm theo lời Chúa thôi, theo con đường của Philadelphia. Rồi anh chị đọc Corinto 2 á, Corinto nhì đoạn 11 câu 2.
Vì anh em, tôi ghen với cái ghen của Đức Chúa Trời. Bởi tôi đã gả anh em cho một người chồng duy nhất, trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ.
Amen. Từ ghen với
Amen.
cái ghen của Đức Chúa Trời,
Amen.
từ Chúa chỉ muốn có một trinh nữ tinh khiết để làm vợ của mình thôi. Ngài không có chấp nhận một con điếm, một đàn bà ngoại tình bắt chước đủ thứ hệ khác nhau luôn. Thì bây giờ chúng ta cần sự thương xót của Chúa để chúng ta trở về với ban đầu, để chúng ta là hội thánh của Chúa, thành một không chỉ là hội thánh tận theo làm theo cái theo một theo được đúng Kinh Thánh hay là hiểu biết đúng gì đó, mà phải là một trinh nữ tinh khiết đối với Chúa, phải có tình yêu ban đầu và phải có sự thánh khiết của Ngài. Epheso, hội thánh Epheso là đã đánh mất tình yêu ban đầu, dù làm rất nhiều điều cho Chúa nhưng mà đánh mất tình yêu ban đầu và từ đó sa ngã, rồi chuyển sang Bạc Gâm là yêu thế gian, rồi pha trộn với thế gian nữa, thành kẻ ngoại tình, nên Satan mới vào trong hội thánh, có đặt ngai vàng của hắn ở trong đó luôn. Hội thánh của Chúa đã trở thành hội thánh của Satan. Đó là tình trạng của tất cả hội thánh bây giờ, là cái sự pha trộn với thế gian dâm thuộc linh. Rồi từ từ sự pha trộn với thế gian á, mới sinh ra giáo lý của Ba Lam, là những người là giảng lời Chúa để phục vụ Chúa, để nhận được tiền, chỉ là tham đi theo lợi nhuận thôi. Kể cả những người đánh đàn trong nhà thờ, những người làm chuyện khác, nhiều người đã nhận được tiền bạc. Rồi sinh ra Nicola, cái là chỉ một số ít người cai trị toàn bộ dân của Chúa. Cũng giống như trong thế gian vậy đó. Trong thế gian á, là trong một công ty lớn á, thì chỉ có một số người lãnh đạo toàn bộ công ty luôn. Rồi hội thánh của Chúa yêu thế gian pha trộn với trang cũng bắt chước giống như vậy, một số người lãnh đạo có cấp bậc để quản lý. Thật ra hội thánh của Chúa đâu có sự cấp bậc nè, hội thánh của Chúa và Chúa phải là lãnh đạo, Chúa phải phải là đầu của hội thánh. Kể từ đó nó sa ngã trầm trọng cho tới Thyatira, là đã có sa ngã tới tới đáy của vực thẳm luôn rồi, là công giáo có sự sâu nhiệm của quỷ Satan luôn rồi. Lịch sử cho biết đó là gọi là 1.000 năm đen tối của thời Trung Cổ đó, từ cỡ thế kỷ thứ 15, thứ năm tới thế kỷ thứ 15. Đến một lúc sau 1.000 năm đó thì Đức Chúa Trời bắt đầu chịu không có nổi nữa, hội thánh sa ngã quá, cái ngài mới bắt đầu ngài khôi phục lại. Từ đó mới sinh ra sạc đe. Sạc đe trong Khải Huyền ba, cái từ sạc đe có nghĩa là khôi phục. Bây giờ anh chị đọc Khải Huyền ba từ câu 1 tới câu 6.
hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe rằng, đây là lời phán của đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết các công việc của con có tiếng là sống nhưng lại chết. Vậy hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại, tức là những gì gần chết. Vì ta không thấy các công việc của con là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Hãy nhớ lại, con đã nhận và nghe thế nào. Hãy giữ lấy và ăn năn đi. Nếu con không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Và con sẽ không biết giờ nào ta thình lình đến với con. Nhưng ở Sạc Đe, con còn có vài người chưa làm ô uế y phục mình. Họ sẽ mặc áo trắng và đi với ta, vì họ thật xứng đáng. Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng. Như vậy, ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống và sẽ công bố tên người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán với hội thánh.
Amen.
Amen.
Ở đây Chúa giới thiệu Chúa trong câu 1 cũng nghe dễ chịu hơn đối với bên Thyatira. Chúa nói đây là lời phán của đấng có bảy linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Còn trong Thyatira thì Chúa nói là đây là lời phán của con Đức Chúa Trời là đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng, đồng ta sáng lên. Trong câu 3 rồi bắt đầu nghĩa là bảy linh của Đức Chúa Trời bắt đầu công việc khôi phục lại hội thánh. Thì cái từ Sạc Đe có nghĩa là khôi phục. Thì lịch sử cho biết là vào cỡ thế kỷ thứ 16 là Chúa vực dạy một cái linh mục tiến sĩ là tên là Luther ở bên Đức để làm cải cách giáo hội. Thì đầu tiên mà Chúa khôi phục lại chính là cái quyển kinh thánh. Trong một công giáo đã cấm người dân đọc kinh thánh. Nếu ai mà đọc kinh thánh là có thể bị giết, bị hỏa thiêu. Rồi bên công giáo đã dịch quyển kinh thánh thành sang tiếng Latin để cho người dân thường cũng khó hiểu nữa. Chỉ có linh mục giờ mới đọc được thôi. Còn vào năm 1522 bắt đầu Martin Luther bắt đầu dịch lại dịch quyển Tân Ước. Rồi sau đó dịch toàn bộ kinh thánh luôn sang cái tiếng Đức, cái tiếng mà dân thường hiểu được, những người Đức hiểu được. Thì nhờ kinh thánh á, nhiều người khác người ta đọc người ta mới biết là những điều mà công giáo làm là trái với lời Chúa, trái với kinh thánh. Rồi sau đó là vài năm sau thôi là bắt đầu có cuộc cải cách giáo hội. Nhiều người ở Đức đã tách ra khỏi công giáo, rồi có chiến tranh tùm lum giữa công giáo Tin Lành. Rồi sau đó là năm 1531 thì bên Anh cũng tách ra luôn. Thì cái chú mới nói là ta biết công việc của con có tiếng là sống nhưng là chết. Có tiếng là sống có nghĩa là cái lúc mà cái thời gian mà diễn ra sự cải cách giáo hội, cái đó là có sự vinh hiển của Chúa, có một cái của đó là do sự tác động của Chúa, chú mới vực dậy được, nên Luther mới làm như vậy được. Rồi ngoài chuyện dịch kinh thánh ra thì Martin Luther cũng khôi phục lại một cái lẽ thật là con người chỉ được xưng công bình bởi đức tin thôi. Hồi xưa bên công giáo nói là phải làm nhiều thứ mới được chuộc tội, rồi mới được xưng công bình, mới được được lên thiên đàng, rồi phải có khi là phải mua bùa nữa, bùa cứu chuộc nữa, phải đóng tiền đủ thứ hết. Còn nhà Luther thì chú khôi phục lại là được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm cứ cái điều gì cả. Tuy nhiên chú nói là con có tiếng là sống nhưng mà là lại chết. Có người tiếng trăm năm xưa là sống nhưng mà thực trạng bây giờ là chết. Tại vì nó không có từ trên 500 năm nay là bên Tin Lành là không có, vẫn dừng lại, không có đi tiếp nữa. Tin Lành là, có nghĩa là Tin Lành là một cái hội thánh chết. Những sự dạy dỗ của 500 năm qua không có gì thay đổi hết á. Cũng tối ngày thiên đàng hỏa ngục, thiên đàng hỏa ngục. Rồi cũng lên thiên, ai cũng mơ lên thiên đàng sống. Nó dậm chân tại chỗ. thậm chí còn còn ngày càng là tồi tệ hơn nữa. Bây giờ cũng nhiều người bên thiên đàng, bên tin lành cũng nói là sự cứu rỗi có thể mất đi được nếu mà không giữ gìn luật pháp, thì có thể, không giữ gìn điều răn thì có thể bị mất mất sự sống rồi đời. Còn còn tệ hơn cái thời Luther nữa. Martin Luther đã nói rõ theo kinh thánh đó là được mình đức tin chứ phải bởi việc làm theo luật pháp. Thế là 500 năm qua hội thánh tin lành á vẫn dậm chân tại chỗ nên Chúa mới gọi là chết. Thì một cái người chết á thì đâu còn ích có gì được nữa, đúng không anh chị? Chỉ đem đi chôn thôi. Còn có một cái hội thánh chết, Chúa nói tin lành á, thật đây là hội thánh chết, thì đương nhiên nó cũng chẳng có ích gì cho Chúa cả. Cho dù con người gọi là hội thánh nhưng mà Chúa nói đó là một hội thánh chết, nó không có ích gì. Chúa không có đạt được mục tiêu của Ngài là xây dựng nước thiên đàng. Ngài muốn có một hội thánh thánh khiết, trọn vẹn, vinh hiển. Rồi trong câu 2 Chúa nói là vậy hãy tỉnh thức và làm cho vững những gì còn lại là những gì gần chết. Vì ta thấy công việc của con, không thấy công việc của con là trọn vẹn trước trước mặt Đức Chúa Trời ta. Chúa nói là cái phong trào cải cách á, phải cải chính giáo hội á, nó tốt nhưng mà nó không có trọn vẹn. Mà Martin Luther chỉ mới phục hồi được hai điều là quyển kinh thánh với xưng công bình bởi đức tin thôi, nhưng mà vẫn còn nhiều lẽ thật trong hội trong kinh thánh không có được phục hồi lại, như sự thánh khiết, chức cái lễ thánh không có, rồi về những điều tiên tri khác, rất là nhiều thứ. Sau chính Martin Luther cũng nói với những người đi theo ông hồi trước đó, nói là ông cũng cũng thừa nhận nó chưa cái cuộc cải cách chưa có trọn vẹn, muốn người ta làm tiếp. Tiếc rằng sau thời Martin Luther người ta dừng lại, người ta không có đi tiếp nữa. Từ đó mới sinh ra tin lành và một số hệ phái của tin lành bây giờ. Nghĩa là cái thuộc trạng thuộc linh đó, nó bị dừng lại, nên Chúa mới nói là Chúa không thấy cái công việc là trọn vẹn. Bây giờ anh chị đọc sách Hebrew đoạn 6 câu 1. Sách Hebrew đoạn 6 câu 1.
Vậy chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo đứng Christ mà tiến tới sự trưởng thành, đừng đạt lại những vấn đề nền tảng nữa như ăn năn các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời.
Không, ngay trong thư Hebrew này á, Paulo nói mấy các tín đồ là hãy bỏ qua những cái bài học sơ đẳng và để đi tới sự trưởng thành. Nó không có nghĩa là những cái nền tảng kia là không cần thiết nữa mà mình phải đi tiếp nữa. Giống như là khi mình biết đọc, biết học đúng biết đọc chữ, biết đọc biết viết thì phải đi tiếp nữa chứ không phải tối ngày cũng ngừng lại đọc A B C D hoài. Thì ở đây nói rõ cái nền tảng của có nền tảng ví dụ như là ăn năn từ bỏ các việc công việc chết, đức tin ở Đức Chúa Trời, nên nói tới sự cứu rỗi bởi tin Chúa Giêsu, thì những cái đó là nền tảng. Nhưng mà cả trên 500 năm qua thì bên tin lành á, dĩ nhiên là bao gồm cả bên công giáo là cũng quanh quẩn tối ngày tin này của Chúa Giêsu vậy thôi, bắp tem tin Đức Chúa Giêsu, rồi những việc sơ đẳng, những cái nền tảng mà không có đi đến sự trưởng thành. Các tín đồ, tình trạng tín các tín đồ cũng dừng lại như vậy, cũng như là những trẻ sơ sinh vậy, không có lớn lên được, chứ uống sữa hoài, uống sữa 500 năm qua suốt. Những người những mục sư cứ cho họ uống sữa hoài mà không có đi đến sự trưởng thành được. Và bây giờ chúng ta phải đi đi Chúa sắp đến rồi nên chúng ta phải đi tới sự trưởng thành luôn, sự trọn vẹn luôn. Khải huyền 14 cho biết đó, những người được cất lên đó, được gọi là trái đầu mùa hay là trái đầu tiên đó, là những cái trái chính đầu tiên, nghĩa là những tín đồ đạt tới mức trưởng thành thuộc linh đầu tiên thì những người đó mới được cất lên trước mùa gặt. Mùa gặt là mùa tận thế. Hay bây giờ chúng ta là không còn nhiều thời gian, chúng ta phải chạy hết tốc lực luôn, chúng ta mới đạt cái sự trưởng thành ở đây, trưởng thành thuộc linh mới đi đạt cái sự trọn vẹn của Chúa. Rồi bên tin lành á chỉ mới có khôi phục lại việc dịch kinh thánh, nghĩa là kinh thánh có thể người dân thường có thể đọc kinh thánh được, rồi xưng công bình bởi bởi đức tin, nhưng mà vẫn nhiều nhiều thứ khác vẫn chưa 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 làm lại. Ví dụ như vẫn trong bên tin lành vẫn còn Nicola, thay vì là các linh mục thì bây giờ là các mục sư, cũng là những cái hàng giáo phẩm thôi, với còn số ít người thống trị toàn bộ hội thánh, dành tất cả việc phục vụ trong bên ở trong hội thánh. Các tín đồ cũng cũng ngồi yên chỗ, chỉ đóng tiền cho nhà thờ rồi đi làm việc thế gian, và dân đi đem tiền đi đóng thôi, không có gì khác gì bên công giáo cả. Bên rồi các mục sư tin lành được được bẻ bánh, được giảng lời Chúa, làm bắp tem, đủ thứ khác mà bên bên những tín đồ thường không làm gì được, không làm được làm gì cả. Rồi bên tin lành vẫn còn tiếp tục Ba Lam, cũng giống như bên công giáo, nghĩa là các mục sư phục vụ Chúa cũng đã được nhận được tiền lương. Ở bên Đức, bên Mỹ thì lương của các mục sư rất là nhiều, đặc biệt đó là những người mà mục sư càng nổi tiếng thì càng giàu. Thế là nó chỉ có nó cái bản chất nó cũng như vậy thôi, nó không có khác gì hết. Nó chỉ khác bên công giáo là cái chuyện đọc kinh thánh nhiều hơn và không có hình tượng trong nhà thờ, nhưng vẫn có cây thánh giá, nhưng mà mấy hình tượng khác thì bỏ. Nó chỉ khác chỗ đó thôi, đó là cái tiến bộ hơn, nhưng mà vẫn nhiều thứ khác, bản chất nó cũng như vậy, vẫn còn cái sự pha trộn với thế gian. Bên tin lành nó vẫn vẫn tiếp tục học những cái ngày lễ của bên công giáo, như ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ Easter, bên tiếng Việt Nam gọi là Phục sinh, rồi cũng tiếp tục pha trộn với vô số điều của thế gian này, thậm chí còn pha trộn nhiều hơn nữa. Người ta tổ chức ăn chơi disco cơ đốc, đủ thứ hết, rồi nhạc rap cơ đốc, rồi đủ, người ta dùng nhiều thứ, kết hợp nhiều thứ của thế gian này để thu hút những người trẻ vào. Rồi một số chi nhánh của bên tin lành đó, như là những người mà theo Luther vẫn tiếp tục gọi là Lutheran, cái tin lành mà quốc giáo lớn nhất của Đức là vẫn tiếp tục làm báp têm cho trẻ em giống như bên công giáo rồi. Và bên tin lành cái phong trào cải chánh cũng không có khôi phục lại cái chức tế lễ thánh. Kinh thánh nói rõ là mỗi tín đồ đều phải là thầy tế lễ, đều phải phục vụ Chúa, thì bên tin lành cũng không làm điều này, có nghĩa là công việc không có trọn vẹn. Nên Chúa kêu là hãy tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm. Chúa nói là ngươi sẽ không, trong câu 3 Chúa nói là ngươi sẽ không biết giờ nào ta Thánh Linh đến với con, có nghĩa rằng ở trong tin lành chúng ta sẽ không có được cất lên, người ta không có tỉnh thức, người ta sau nhiều năm người ta vẫn tiếp tục là hội thánh chết, không có tiến lên nữa. Thậm chí bây giờ nhiều người cũng không ý thức là Chúa sắp đến rồi. Thì nói chung bên tin lành cũng không có khác như bên công giáo nhiều. Rồi em chia sẻ về thật đề tới đây rồi anh chị có thắc mắc gì?
Cái hội thánh này là Lutheran đó, là nó vẫn giữ cái việc mà các rửa tội cho trẻ em, là bởi vì Lutheran là một linh mục, phải không anh?
Dạ, Luther đã từng là linh mục, đúng rồi.
Thành thử ra là họ cứ vẫn giữ như vậy, chứ họ không sáng lên về cái ai tin thì mới được phép rửa.
Dạ, họ không làm vậy. Nhưng mà sau đó tin lành á, sau đó tin lành mới đó có những cái cuộc phục hưng khác. Nó có nên mới sinh ra rất là nhiều hệ phái, gọi là bên tin lành gọi là hệ phái. Có nghĩa là chú thấy nó không chưa có trọn vẹn nên chú mới phục hưng chú, thì từ đó người ta lại sinh ra một cái giáo phái khác mỗi lần như vậy. Tại Luther là chưa có, Lutheran cũng chưa có trọn vẹn nên nó mới sinh ra Baptist, giáo hội Baptist. Thì ra giáo hội Baptist có nghĩa là những người này người ta có ánh sáng là không được làm báp têm cho trẻ em mà phải làm cho người lớn. Thì cái đó chỉ là một cái lẽ thật ở trong kinh thánh thôi. Nhưng mà những người bắt tiếp này á, họ lại dừng lại ở đó, họ không đi tiếp. Sau đó Chúa phải bắt buộc, Chúa phải làm một cuộc phục hưng khác. Chúa mới cho một số người thấy một cái lẽ thật khác nữa. Thì họ lại lập lên một cái giáo phái. Rồi họ lại dừng lại ở đó tiếp. À, như là giám lý. Mỗi lần như vậy á, là họ lại, mỗi cái giáo phái giống như một cái chuồng vậy á. Chúa cho họ ánh sáng một cái điều gì đó, cái họ dừng lại, họ xây một cái chuồng ở đó. Họ không đi tiếp nữa. Trong khi mình phải đi về đích luôn, phải khuất về tất cả những gì mà Chúa nói ở trong Kinh Thánh. Cho tới bây giờ là cho tới bên Kinh Lành đó cả mười mấy ngàn giáo phái khác nhau.
Yes.
Nghĩa là nó một cái sự hỗn độn á. Có mấy một cái câu Kinh Thánh là Mỗi người giải thích một kiểu khác nhau, mỗi giáo phái khi nói khác nhau rồi mâu thuẫn với nhau, nên người ta hay tranh cãi với nhau về về các lẽ thật trong Kinh Thánh đó. Ví dụ về sự cứu rỗi cũng có nhiều người cãi nhau, cãi qua cãi lại tùm lum hết cho hết. Khi em đăng bài làm thấy người này người kia thì họ bị nhiễm cũng bởi cái giáo phái của họ, nghĩa là nó chia rẽ. Chúa không có chấp nhận cái sự chia rẽ như vậy. Anh chị đọc trong cô thư Côrintô nhất á, câu 10 đến câu 17. Côrintô nhất đoạn 1 câu 10 đến câu 17.
Đoạn 10, kinh câu 10, nó
Đoạn
đoạn
10
1.
câu 10 đến câu 17.
Đoạn
Ủa
10.
đoạn 1 chứ, đoạn 1. Côrintô thứ nhất đoạn 1 câu 10 đến câu 17. Đoạn 1.
Tất cả những điều này xảy ra cho họ.
Không phải gì. Côrintô thứ nhất đoạn 1.
Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói để cho anh em không có sự chia rẽ mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục tiêu. Thưa anh em, người nhà Côlôê có tin cho tôi biết rằng trong anh em đang có sự bất hòa. Điều tôi muốn nói là mỗi người trong anh em đều nói tôi thuộc về Phaolô hoặc tôi thuộc về Apollo hoặc tôi thuộc về Cepha hoặc tôi thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ đã bị chia cắt rồi sao? Có phải Phaolô đã bị đóng đinh vào thập tự giá vì anh em không? Hay có phải anh em nhân dân Phaolô mà chịu báp têm không? Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngoài Cơrít-pô và Cai út ra, tôi chưa từng làm báp têm cho một ai trong anh em, để không ai có thể nói rằng anh em đã nhân danh tôi chịu báp têm. Tôi cũng đã làm báp têm cho gia đình Sê-pha-na. Ngoài ra, tôi không nhớ mình đã làm báp têm cho ai khác. Vì Đấng Christ, tôi không không sai tôi đến để làm báp têm, nhưng để rao giảng tin mừng, không phải bằng tài hùng biện khôn khéo, kẻo quyền năng thập giá của Đấng Christ sẽ trở nên vô hiệu chăng?
Ở đây
Amen.
Paulo viết cho hội thánh tại Corinto. Corinto là một cái thành phố. Thì trong đây chỉ có một hội thánh thôi. Ở đó tất cả các tín đồ trong Kinh Thánh mình thấy là mỗi thành phố chỉ có một hội thánh duy nhất. Tất cả trong Corinto là thành phố của Hy Lạp, Corinth. Thì tất cả các tín đồ của thành phố Corinto họ phải đến với nhau, họ nhóm trong cùng một hội thánh. Dù là người Do Thái hay người Hy Lạp cũng phải đến chung với nhau, chứ không có khái niệm hội thánh của người Do Thái, hội thánh của người Hy Lạp, cũng không có khái niệm hội thánh của người Việt Nam, hội thánh của người Mỹ, mà tất cả các tín đồ cùng một thành phố phải nhóm chung với nhau trong một hội thánh. Một thành phố chỉ có một hội thánh duy nhất, tên đó là tên của thành phố. Đó là nguyên tắc của Chúa, phải thấy rõ. Giống như hội thánh tại Epheso, hội thánh tại Sạc Đe, tất cả những điều đó là tên của thành phố, tên của địa phương thôi. Thì ở đây chỉ có một thánh duy nhất. Thì bắt đầu mà trong hội thánh này bắt đầu có sự chia rẽ, người ta chia chia phe phái ra. Có người nói là tôi thuộc vào Phaolô đó, cũng người tôi đi theo ông Phaolô, tôi đi theo Apollo, tôi thuộc về Cepha nghĩa là Phêrô á, tôi đi theo Phêrô, và tôi thuộc về Đấng Christ, nghĩa là chia nhiều bè phái ra. Thì Kinh Thánh mới nói là không lẽ Đấng Christ sẽ bị chia cắt sao? Không, chỉ trong trong một cái hội thánh duy nhất thôi mà xuất hiện những cái phe phái đó, thì đối với Chúa thì thân thể Đấng Christ đã bắt đầu bị chia cắt rồi, mà chỉ có một hội thánh duy nhất thôi. Còn ngày nay mình thấy cả cả hàng ngàn hội thánh khác nhau, chứ không phải là nó không phải là phe phái trong trường một cùng một cái hội thánh nữa, mà nó là hàng ngàn hội thánh hoàn toàn khác nhau, độc lập với nhau. Mình thấy cái tình trạng ngày nay là Chúa không thể nào mà đẹp lòng hết đó. Hồi xưa chỉ mà những cái phe phái trong hội thánh, một hội thánh Chúa đã nói là thân thể của Ngài bị chia cắt rồi, còn ngày nay là còn bị chia cắt còn dữ dội nữa. Chúa không có muốn như vậy. Chúa muốn tất cả chúng ta phải cùng một đồng tiếng nói với nhau, một lòng một ý với nhau, phải hiệp một với nhau. Sự hiệp một của chúng ta là sự hiệp một bởi Thánh Linh, chứ phải bởi cái sự dạy dỗ nào đó hay bởi con người. Thì bên Tin Lành mình thấy vấn đề chia rẽ rất là nhiều. Ví dụ như ngày nay là nghe nói là tôi đi theo giáo phái Lutheran, rồi có người khác nói là tôi đi theo Tin Lành Việt Nam truyền thống, rồi người khác nói là tôi đi theo Baptist, giáo hội Baptist, rồi tôi đi theo giáo hội Giám Lý, rồi tôi đi theo Ân Tứ, tôi đi theo Ngũ Tầng. Nghĩa là có cả hàng ngàn cái tên gọi khác nhau rất là nhiều. Ngày nay còn tiếp tục vẫn còn nữa, tiếp tục. Nghĩa là quá trình này giống như quá trình phân rẽ hạt nhân, nó cứ tách ra. Thì tại sao có sự phân rẽ này? Đây là do xác thịt, chứ không phải do Thánh Linh nào cả. Galati 5 nói tới những cái việc làm của xác thịt đó, có nhắc cái sự phân rẽ. Nghĩa là ví dụ như là em không có hợp với anh chị, anh chị làm điều đó mà em thấy họ em không thích, cái em không chịu được, em tách ra, em lập cái hội thánh khác. Rồi sau đó có dù em không thích ông mục sư này, em bỏ đi, em đi qua chỗ khác. Rất là cái sự phân rẽ tùm lum hết. Rồi một cái dù anh chị có quan điểm khác quan điểm của em, quan điểm về kinh thánh, rồi em bỏ đi, em lập một cái hệ hệ phái khác của em, theo đi theo quan điểm của em. Tức là do những người ta tức là bất đồng về quan điểm hay là đụng độ nhau, người ta tách ra, cãi lộn, tranh cãi, không, người ta cứ tách ra như vậy. Như vậy đó không phải là ý của Chúa, đó là việc làm của xác thịt. Galati 5 nói rõ ai mà phạm những việc làm xác thịt này thì sẽ không được vào nước thiên đàng. Đó là anh chị hiểu được vấn đề của bên Tin Lành là như vậy. Hồi trong thế kỷ trước là người ta thử làm cái nghiên cứu, người ta cho các nhóm của con người những cái hội khác nhau, có đủ thứ loại nhóm, người ta thử cho họ đến với, người ta thử coi cái nhóm nào là nhóm mà bị chia rẽ nhiều nhất, thì người ta cho ở chung một chỗ những người mà cùng một nhóm chung một chỗ, thì mình mới thấy là người ta mới tìm ra được là các cơ đốc nhân cơ đốc giáo là cái nhóm mà chia rẽ nhiều nhất. Đấy. Chỉ cần là cho mấy cơ đốc nhân từ mấy hệ phái khác nhau tập trung tại một chỗ, thì trong thời gian ngắn nó qua nó lại hay là mọi người cãi nhau y xèo hết, bất đồng quan điểm, như vậy mình thấy là mình làm nhục danh của Chúa. Mấy cái hướng khác kiểu về về xã hội, về kinh tế hay về môi trường hay những cái thứ khác đó, cái đường hướng khác, cái nhóm khác đó, thì họ không có chia rẽ nhiều bằng chính các cơ đốc nhân. Người ta có nhiều người nên nhiều người không tin Chúa, họ cười nhạo Chúa. Họ nói nếu mà Chúa có tồn tại thì tại sao mà các cơ đốc nhân lại chia rẽ chồng chọc như vậy? Chúa có một Chúa thôi thì làm sao mà lại có đóng quan cái hệ phái hàng ngàn hệ phái như vậy được?
Ừ.
Đó là một cái sự sỉ nhục dành cho Chúa. Để em có dẫn chứng một câu kinh thánh này. Nhưng bên Tin Lành họ không nhận ra được lỗi của họ mà họ nghĩ đó là do cái sự đa dạng hóa phong phú của Thánh Linh. Mỗi cái nhóm nó giống như là một cái cành nho vậy. Như vậy là Kinh Thánh đâu có nói đâu. Đó là cái sự sa ngã, cái việc làm của xác thịt. Trong Kinh Thánh, Chúa luôn nói tới sự hiệp một. Chúa là Chúa của sự hiệp nhất. Ví dụ anh chị đọc Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 3 tới câu 6.
Phải cố gắng sống bình an, hòa thuận, để giữ sự hợp nhất trong Chúa Thánh Linh. Chúng ta cùng thuộc về một thân thể, cùng nhận lãnh một Chúa Thánh Linh, cùng chia sẻ một niềm hy vọng về tương lai vinh quang. Chúng ta chỉ có một Chúa, một đức tin, một lễ báp têm, một Đức Chúa Trời là Cha mọi người, cao quý hơn mọi người, tác động trên mọi người và sống trong mọi người. Amen.
Cái câu 3, để em gửi cho chị lấy cái bản kinh thánh mà truyền thống của bạn đó chính xác hơn. Câu 3 nói là hãy dùng dây hòa bình để giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Sự hiệp một của chúng ta không phải là sự hiệp một của con người, của xác thịt. Nó không phải là do anh chị với em là cùng một cái sở thích với nhau nên chúng ta hiệp một với nhau. Không phải vậy. Và sự hiệp một này phải là do đến từ của Thánh Linh. Thánh Linh là nền tảng của hiệp một. dù em, tại vì em đi theo Thánh Linh, em trải nghiệm được Thánh Linh, anh chị trải nghiệm được Thánh Linh, nên tất cả chúng ta tự nhiên sẽ hiệp một lại với nhau, chứ không phải là do mình phải cố gắng làm cái này cái kia, hay là cùng sở thích, hay cùng quan điểm. Thì đối với Chúa quan trọng nhất là cái sự hiệp một này phải giữ, phải được giữ, dùng dây hòa bình để giữ sự hiệp một đó, của Thánh Linh. Dây hòa bình rồi chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, một Chúa, một đức tin, một bắp têm. Anh chị thấy rõ không? Một 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 không
Ừ,
không
đúng rồi.
lẽ Chúa, một đức tin, một bắp têm, một Thánh Linh, một thân thể, rồi hàng ngàn hội thánh. Anh chị thấy có lý không? Đâu có cái vụ đó. Nó rõ ràng một thân thể có nghĩa là một hội thánh thôi. À, chứ trong kinh thánh thấy rõ luôn á, là chỉ có một loại hội thánh duy nhất thôi, chứ không phải có hàng chục ngàn hội thánh khác nhau, một loại hội thánh duy nhất. Và trong kinh thánh mình thấy rõ là không có hội thánh mẹ, mỗi thành phố là một cái hội thánh độc lập với nhau, không có chuyện là một cái hội thánh ở ở ở đâu đó quyết định toàn bộ việc làm, bắt tất cả hội thánh khác phải nghe theo mình. Bên Công giáo á, thì rõ ràng là Vatican á, là bắt tất cả thế giới phải nghe theo mình, hội thánh toàn cầu. Còn bên Tin lành á, cũng như vậy, có hội thánh quốc gia, quốc giáo á, Lutheran á, ví dụ vậy, hay là Anh giáo, có nghĩa rằng á, là thay vì là toàn cầu thì nó giới hạn trong cái một cái đất nước, trong một nội bộ quốc gia, như vậy cũng 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 trái với kinh thánh. Như Tin lành Việt Nam nó cũng là quốc gia, nhưng mà cũng có một cái giáo phái, một số hệ phái của Tin lành nó cũng mang cũng toàn cầu luôn, là cái một một cái trung tâm nào đó điều của ở một nước nào đó điều khiển tất cả các hội thánh một cái của hệ phái đó trên toàn thế giới, mọi người đều phải nghe theo cái trung tâm đó, giống như Công giáo vậy. Tất cả điều này đều sai hết, mỗi hội thánh chỉ có giới hạn ở chỗ một địa phương thôi, và Thánh Linh phải là người dẫn dắt, phải là lãnh đạo của hội thánh đó. Dĩ nhiên các hội thánh ở các nơi khác nhau có thể là vẫn vẫn có sự thông công với nhau, tương giao với nhau, nhưng mà không có quyền lãnh đạo. Lãnh đạo là hoàn toàn khác, không có chuyện gì, không có chuyện là bên Mỹ nói là bên Đức phải nghe theo, không có. Bảo làm gì phải làm theo, không có chuyện đó. Tất cả đều phải là do sự hiệp một, phải đến từ Thánh Linh, và Thánh Linh cũng là lãnh đạo của Hội Thánh. Rồi ở đây mình thấy là nó cũng trong Côn Thô thứ nhất để mình đọc đó, là ta là môn đồ của Phaolô, ta là môn đồ của Apollo, ta là môn đồ của Cepha, nghĩa là của Phêrô. Đó là có sự tôn kính con người. Bắt trong cái hội thánh của Chúa hồi xưa, hội thánh Côn Thô nổi tiếng là một cái hội thánh mà theo xác thịt, bắt đầu có sự chia rẽ, rồi có sự đề cao con người. Rồi anh chị đọc trong cô trong trở lại Côn Thô thứ nhất á, Côn Thô một á, đoạn 3 câu câu 4 câu câu 7. Không đọc đọc từ đọc từ câu 1 luôn. Câu 1 tới câu 7.
Côrintô 3 hả anh?
Dạ, Côn Thô thứ nhất đoạn 3 câu 1 tới câu 7.
Thưa anh em, về phần tôi không thể nói với anh em như nói với những người thuộc linh, nhưng như với những người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ, anh em vẫn chưa thích ứng được, vì anh em vẫn còn thuộc về xác thịt. Bởi ý, trong anh em vẫn có sự ganh tị, tranh chấp. Như vậy, chẳng phải là anh em thuộc về xác thịt và cư xử người đời sao? Khi người này nói, tôi thuộc về Phaolô, người khác nói, tôi thuộc về Apollo. Như vậy, anh em không phải là người đời sao? Thế thì, Apollo là gì? Phaolô là gì? Họ chỉ là những đầy tớ, mà qua họ, anh em đã tin. Như Đức Chúa Trời đã chỉ định cho mỗi người, tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy nên người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đứng làm cho lớn lên.
Thì đây mình thấy hội thánh Corinto là hội thánh, một trong những hội thánh thời đầu vẫn còn như là cái tín đồ không lớn lên được, vẫn là trẻ sơ sinh, những người thuộc linh, không phải cư xử như những người thuộc linh, rồi ăn nuôi bằng chỉ ăn sữa thôi. Dù Phaolô và các sứ đồ khác nuôi mà họ cũng không lớn lên được, cũng ăn không ăn thức ăn cứng được. Nhưng bây giờ là gần 2.000 năm sau, cái đó vẫn tiếp tục là tình trạng thuộc linh của hội thánh. Các tín đồ đa số tín đồ không lớn lên được. Mình nghĩ có lẽ 2.000 năm sau rồi thì phải là những người trưởng thành phải tiến bộ hơn trước, còn bây giờ còn tệ hơn trước nữa, tệ hơn hồi Côrintô luôn. Nếu mà mình đứng ở khía cạnh Đức Chúa Trời là cha của mình á, mình thấy rất là tội nghiệp, thấy cha rất là buồn. Con của mình, con của cha, con của Đức Chúa Trời mà không có lớn lên được, sao nhiều năm vẫn tiếp tục như vậy? Cho dù người ta tin Chúa mấy chục năm rồi cũng như vậy thôi, cũng tiếp tục uống sữa không ăn đồ cứng được. Nếu mà con của anh chị sau 5 năm mà nó cũng giống như lúc mới sinh ra thì anh chị có vui không?
No.
Chắc chắn là không vui rồi. Nếu mà mình không phải nói theo kiểu để phê phán, mà mình hướng về cha của mình sẽ thấy cha rất là buồn.
Đúng.
Nuôi hoài mà không lớn hả?
Nuôi hoài luôn, nghĩa là vẫn trẻ sơ sinh. Sau cả mấy ngàn năm qua cũng không có lớn lên được. Vẫn còn xác thịt với nhau rồi cũng cư xử như người đời, canh tị tranh chấp, không có lớn được. Có lẽ là hội thánh của Chúa phải thánh khiết, các tín đồ phải thánh khiết, không phải công bình, phải trọn vẹn, phải có gì đó, phải là ánh sáng của thế gian này, phải là muối cho đời, mà hoàn toàn không khác gì với người khác đó. Cũng giống như là người đời, cư xử như người đời thôi, vẫn tranh chấp ganh tị
mà còn tệ hơn
nữa. Vẫn sửa còn tệ hơn nữa. Thì như vậy, nếu mà mình nhìn về hướng về cha của chúng ta thì mình thấy cha rất là buồn. Đáng tiếc là bây giờ là Chúa sắp trở lại, sắp có hiệu định hòa bình rồi, nhưng mà bởi hồi cũng có tình trạng nó vẫn như vậy. Đó là lý do mà Khải Huyền nói, Khải Huyền 14 nói là có 144.000 trái đầu mùa được cất lên thôi. Trên 1 tỷ tín đồ, gần 2 tỷ luôn. Đó, nhưng mà vẫn tiếp tục là trẻ sơ sinh, không có lớn lên được. Thì làm sao mà cất lên? Chú muốn cất lên lắm đó, nhưng mà chú chỉ có thể cất những cái trái nào chín thôi. Trái nào mà chưa chín thì làm sao mà chú cất lên được. Rồi ở đây mình thấy cái câu 4, câu vấn đề là cái hội thánh này có sự tôn kính con người. Tức là có người thuộc về Phaolô, có người thuộc về Apollo. Cái Phaolô đâu có mừng đâu. Phaolô không có mừng, Phaolô không có nói là ui cũng có người đi theo tôi, có người đề cao tôi, có người tôn sùng tôi. Phaolô không làm vậy. Phaolô nói như vậy anh em cũng không chẳng khác gì người đời hết. Đáng lẽ trong hội thánh của Chúa mình phải đề cao Chúa, chỉ có mình Chúa mới được sự vinh hiển thôi, chứ không phải là đi theo người này, tôn sùng người này lên. Mình thấy ngày nay ấy là hội thánh cứ đề cao người phục vụ lên, đề cao linh mục, đề cao mục sư, tôn sùng lên. Như vậy là trái ý của Chúa. Paulo nói Apollo là ai, Paulo là ai, nghĩa là Apollo là cái thá gì, Paulo là cái thá gì, nó chẳng là cái gì cả, họ chỉ là đầy tớ thôi, họ chỉ là nô lệ, là đầy tớ thôi, chỉ là những người mà Đức Chúa Trời dùng thôi, chỉ là đầy tớ chứ không phải là cái người lãnh đạo, chẳng là cái gì hết, mà chẳng có cái gì để tôn sùng lên hết. Thì đó chính là Babylon đó. Babylon nó có sự đề cao con người. Hồi xưa Phaolô đã không chấp nhận chuyện này, nhưng bây giờ mình đã thấy là khắp nơi luôn, trong tất cả hội thánh Công giáo Tin lành, mọi hệ phái đều có sự tôn sùng kính con người. Câu 6 nói đó là Phaolô trồng, Apollo tưới, Đức Chúa Trời làm lớn lên, nghĩa là chỉ có mình Đức Chúa Trời mới có thể tác động được. Mỗi người đều có một nhiệm vụ, được Chúa giao một nhiệm vụ, nhưng mà chỉ là một đầy tớ, chỉ một công cụ thôi, chứ không phải là cái người được tôn sùng lên. Chỉ có mình Đức Chúa Trời mới được vinh hiển trong hội thánh của Ngài. Người trồng, kẻ tưới đều không là gì cả, chẳng là gì cả. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, cũng phải trở về ban đầu, là chúng ta phải đề cao Chúa lên. Chỉ có mình Chúa mới sự vinh hiển thôi. Chúa là Alpha, là Omega, có nghĩa là Chúa là vị trí đầu và Chúa cũng là vị trí cuối trong hội thánh. Từ A tới Z phải là Chúa cả. Cái ghế đầu tiên tới ghế cuối cùng trong hội thánh cũng phải là Chúa cả. Còn tất cả chúng ta là con số 0, nghĩa là chúng ta chẳng là gì. Cho dù chúng ta có được Chúa dùng nhiều, có nhiều ân tứ, nhưng mà chúng ta cũng là con số 0. trong một hội thánh thật của Chúa thì từ A tới Z phải là Chúa hết, từ Alpha tới Omega. Rồi anh chị có thắc mắc về chỗ về sắc đen nữa không?
Thánh Chúa đi theo cái đường lối này, mình không còn đề cao những cái người mình trước giờ mình cứ phụng phục họ. Tạ ơn Chúa. Giờ mình đề cao một mình Chúa thôi. Thì theo ngài, đề cao một mình ngài.
Nói giờ thì chị thấy là bên Tin Lành hay Công giáo cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Đều Chúa đều không có đẹp lòng. Đều là Babylon. Tin Lành có một số điểm tiến bộ hơn, nhưng mà vẫn đa số vẫn còn học từ mẹ của mình là Công giáo.